cha con trong tay. Từ bình minh khi con vừa thức dậy, rồi đến giờ tôi đến thâu sẽ ca ngợi nhân ái Chúa Cha đời đời. Chúa vẫn ở bên con suốt cuộc đời, ơn Cha ban cho con tuyệt vời. Phước Chúa Cha đời đời. Lời Ngài con nghe, bàn tay Chúa dẫn dắt qua muôn trùng. Trong đêm mịt mù, Ngài đi xa bên con luôn luôn. Ngài yêu con như người cha.
Thank you. Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong phúc âm Luca chương 3 câu 1 đến câu 17. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp tem về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi, các gò thì bị hạ xuống. Đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng. Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp tem rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn, cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp tem. Họ hỏi rằng: thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng, nếu Giăng phải là đấng Christ chăng? Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Ta không đáng mở dây dài Ngài, chính Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Thank you.
Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của năm 2025. Năm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Phúc âm Luca. Phúc âm Luca là một trong bốn sách Phúc âm ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Bác sĩ Luca là một sử gia ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu với nhiều chi tiết đặc biệt không có trong các Phúc âm kia. Phúc âm Luca bắt đầu như thế này. Luca đoạn 1 câu 1. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Phúc âm Luca được viết cho một người tên là Theophile, và ông được gọi là quý nhân. Hỡi Theophile quý nhân.
Chữ quý nhân này được dịch là quan lớn ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 23 và 24. Cho nên ông Theophilus này có lẽ là một viên chức chính quyền thời bấy giờ. Tuy nhiên chữ quý nhân đây cũng có thể là một cái lối xưng hô bày tỏ lòng tôn trọng. Tên Theophilus theo nghĩa đen có nghĩa là người yêu Chúa. Theos là Đức Chúa Trời, Phileo là yêu, Theophilus là người yêu Chúa. Ông Theophilus này có lẽ là một tân tín hữu cần học biết về Chúa. Và quý vị và tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng mang tên này. Năm nay đổi tên mới, Theophilus. Mình là người yêu Chúa. Cho nên đây là sách, đây là những lời mà gửi cho mỗi một chúng ta. Chúng ta là người yêu Chúa nên cần học về Chúa qua phúc âm Luca này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Luca bắt đầu cuộc đời của Chúa Giêsu bằng cách lấy lại câu chuyện của ông Giăng Báp-tít. Ông Giăng Báp-tít được gọi là người tiền hô hay là người đi trước chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giêsu. Và đó là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật đầu năm, và trong những ngày đầu năm chúng ta thường có những cái quyết tâm đầu năm, New Year's Resolutions. Và tôi thấy những lời dạy của Giăng Báp-tít trong phân đoạn này đáng là những quyết tâm cho chúng ta trong năm mới 2025 này. Trước hết, Giăng kêu gọi mọi người ăn năn. Chúng ta đọc ở trong câu 3. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đan, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. Phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. Có ba điều ở trong phần mở đầu này, có ba chữ đi chung với nhau, đó là báp têm, ăn năn và tha tội. Nói như vậy có nghĩa là ăn năn là điều cần thiết để được tha tội, ăn năn để được tha tội. Và cái lòng ăn năn đó thể hiện một cách cụ thể qua phép báp têm. Phép báp têm là thể hiện của cái lòng ăn năn thật. Phép báp têm không phải là lễ rửa tội. Phép báp têm chứng tỏ chúng ta thật lòng ăn năn. Đa số chúng ta là những người đã ăn năn, đã nhận phép báp têm, nên tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều đã được tha tội. Chúa tha tội cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa, nhưng chúng ta không dừng lại tại đó, vì sự cứu rỗi của chúng ta là một tiến trình. Chúng ta đã được cứu, đang được cứu và sẽ được cứu. Tiến trình đó là nên thánh hoặc là thánh hóa. Chúng ta phải sống mỗi ngày trở nên giống như Chúa hơn. Có thể nói chúng ta cần được tha tội mỗi ngày. Bởi vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Xin tha tội cho chúng con. Chúa dạy những người đã tin Chúa cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con. Sứ đồ Giăng trong lá thư gửi cho những người đã tin Chúa, ông nói rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sứ đồ Giăng nói với tín đồ, những người đã tin nhận Chúa, và ông bảo chúng ta phải xưng tội với Chúa. Cái động từ xưng tội mang cái ý nghĩa là nói lên cùng một điều, say the same thing. Nghĩa là nếu Chúa nói đó là tội, chúng ta đồng ý với Chúa và nói cùng một điều với Chúa, dạ con đồng ý với Chúa, con nhận tội với Chúa. Thưa quý vị, xưng tội là như vậy. Chúng ta không cần phải xưng tội với một người nào cả, ngoại trừ khi chúng ta làm tội hay là gây tổn thương cho người khác thì chúng ta phải xin lỗi hay là xưng tội với người đó. Chúng ta xưng tội là xưng tội với Chúa. Và mỗi khi xưng tội như vậy, chúng ta phải có lòng ăn năn thật và quyết tâm từ bỏ tội lỗi, không thể nào chứng nào tật nấy. Trong ngôn đoạn 28 câu 13 dạy như thế này: Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Giấu tội lỗi tức là không có xưng tội. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra, nhưng chẳng những xưng nó ra mà và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Xưng tội và từ bỏ tội lỗi, đó là điều mà chúng ta cần làm. Sau khi giảng dạy phép báp têm và sự ăn năn để được tha tội, Giăng nói với những người đến nhận báp têm như thế này. Vậy Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Có ba điều mà sứ đồ Giăng, xin lỗi, có ba điều mà ông Giăng Báp Tít nói về những người đến chịu báp têm. Thứ nhất, ông gọi họ là dòng dõi rắn lục và hỏi họ: ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau? Tại sao Giăng gọi những người đến chịu báp têm là dòng dõi rắn lục? Cái chữ dòng dõi rắn lục ở trong nguyên văn có nghĩa là một bầy rắn lục con lúc nhúc đó. Hàm ý họ là con cháu của ma quỷ, bởi vì ma quỷ là rắn sinh ra một bầy con lúc nhúc đó. Ma quỷ như chúng ta đã biết đã hiện hình làm con rắn để cám dỗ tổ phụ loài người. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng cho biết con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, nói rất là rõ. Nên dòng dõi con rắn là nói đến dòng dõi của ma quỷ. Thứ Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 8 cho chúng ta biết rằng ai phạm tội là thuộc về ma quỷ. Ai phạm tội là thuộc về ma quỷ. Phạm tội đây có nghĩa là tiếp tục phạm tội, đắm mình ở trong tội, sống ở trong tội. Đó là con cháu của ma quỷ. Sở dĩ ông Giăng gọi những cái người đến chịu báp têm là vì trong câu tiếp theo ông nói rằng: ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thịnh nộ ngày sau, thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Đây là những người đến làm báp têm để được tha tội, để không bị án phạt, nhưng mà họ thiếu cái lòng thành thật. Họ xưng tội làm báp têm chỉ vì sợ hình phạt, chứ không có lòng ăn năn thật. Do đó Giăng Báp Tít gọi họ là dòng dõi rắn lục, tức là dối trá giống như ma quỷ, đến để tránh khỏi sự hình phạt, chứ không phải là ăn năn thật sự. Và vì vậy ông Giăng đã cảnh cáo họ hai điều. Thứ nhất, họ cho rằng là người Do Thái họ sẽ đương nhiên được cứu, nhưng Giăng cho biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Abraham. Câu này cho thấy không phải là người Do Thái sẽ đương nhiên được cứu, nhưng phải có đức tin thật và lòng ăn năn thật. Chúa không cần đến họ vì Chúa là đấng toàn năng. Ngài có thể lấy đá để tạo ra con cái Abraham. Đây là một lối chơi chữ ở trong tiếng Aram, là ngôn ngữ của người Do Thái lúc bấy giờ. Vì cái chữ con cái trong tiếng Aram là Abanim. Xin lỗi, chữ đá trong tiếng Aram là Abanim và chữ con cái là Banim. Chúa có thể lấy Abanim thế cho Banim. Đó là cách mà Chúa đã nói với những người không có cái lòng ăn năn thật. Lời cảnh cáo thứ hai cho đoàn dân là cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Cái búa để kề gốc cây là hình ảnh gì? Để cái búa kề gốc cây là sẵn sàng để đốn, để chặt. Ở đây là nói lên án phạt sắp xảy ra nếu cái cây nó không sinh trái tốt. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Thưa quý vị, đây cũng là cảnh cáo cho mỗi chúng ta, nếu đời sống của chúng ta không có kết quả tốt. Một đời sống dính liền với Chúa thì phải có kết quả tốt. Thiếu kết quả là vì thiếu liên kết với Chúa. Trong Chúa Nhật đầu năm hôm nay, chúng ta cần làm tươi mới mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa để được kết quả tốt. Quý vị đang ở đâu trong mối quan hệ giữa mình với Chúa giờ này? Mỗi năm giấy tờ của chúng ta đều phải được gia hạn, phải renew, phải làm cho mới lại. Quý vị có làm mới lại mối quan hệ giữa mình với Chúa trong năm mới này không? Đừng nghĩ rằng mình tin Chúa bao nhiêu năm nay mình sẽ tự động vào thiên đàng. Không phải như vậy đâu thưa quý vị. Nếu có những tội lỗi nào, hãy xưng ra và lìa bỏ để được thương xót và phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Và đó là điều mà Giăng nói tiếp theo trong phân đoạn Kinh Thánh này. Kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Có ba nhóm người trong phân đoạn Kinh Thánh này và Giăng cho họ biết làm thế nào để kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nhóm người thứ nhất là nói chung. Chúng bèn hỏi Giăng rằng vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Tôi không có nhắc nhưng mà chắc là quý vị nhớ. Quý vị có thời gian bài phải không ạ? Nhớ ghi xuống những cái điểm mình cần phải học ở đây. Kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thứ nhất là sống chia sẻ. Đây là nhóm người thứ nhất. Giăng cho họ biết kết quả xứng đáng với sự ăn năn là phải biết chia sẻ. Ông nói rằng ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Trong xã hội lúc bấy giờ có nhiều người nghèo và có nhiều người khá giả dư dật. Những người khá giả dư dật này sống ích kỷ, không biết giúp đỡ. Và họ là trong số những người đến để trong Giăng làm phép báp têm, và Giăng nói với những người này như thế này. Ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Đối chiếu ở đây là người có hai áo và người không có áo. Người hai áo tức là dư một cái, phải không ạ? Và người có đồ ăn và người không có đồ ăn. Đây nói đến hai nhu cầu bình thường của con người, đó là cơm ăn và áo mặc. Quý vị và tôi, chúng ta sống trên một đất nước giàu có. Người thiếu ăn, thiếu mặc chắc không có nhiều. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng chung quanh chúng ta cũng có những người thiếu thốn mà chúng ta cần nhạy cảm để nhận ra và giúp đỡ. Và những người có nhu cầu cũng phải sẵn sàng đón nhận, vì đây là cộng đồng của anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta tiếp nhận để bày tỏ mối thông công ở trong Chúa. Chúng ta thấy Hội Thánh đầu tiên là gương sáng cho chúng ta trong việc này. Sách Công Vụ đoạn 4 ghi như thế này: trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh của chúng ta có quỹ tương trợ. Quý vị có thể đóng góp vào quỹ tương trợ này, và khi có nhu cầu, Hội Thánh sẽ gửi đến những người cần giúp. Đó là có hai áo, có đồ ăn chia sẻ. Và quý vị có nhu cầu xin cũng cho Hội Thánh biết để Hội Thánh có thể giúp đỡ quý vị phần nào. Lời khuyên của Giăng Báp-tít ở đây thật ra là dạy chúng ta phải biết sống với tinh thần chia sẻ, sẵn sàng ban cho hơn là chỉ lo thu góp cho mình. Bản tính của con người là thu góp cho mình mà ít biết chia sẻ. Sứ đồ Giăng dạy như thế này: nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đừng cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Gia-cơ thì nói rằng: ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Tinh thần chia sẻ, ban cho là điều không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Chúa Giê-xu dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Một số quý vị ở đây biết má của nhà tôi là bà Dương Hội ở Đà Lạt. Bà nổi tiếng là một người rộng rãi, luôn luôn ban cho, không giữ một cái gì cho mình. Nhà tôi kể là ở Đà Lạt, chị em của nhà tôi thường đăng áo len cho cả nhà mỗi năm. Có một Noel nọ thì mấy chị em đăng áo cho má và nói với má như thế này: tụi con đăng áo cho má đây nè, ít bữa nữa má có áo len mới. Ngày hôm sau thấy bà đi bán về trời lạnh mà không mặc áo len gì cả. Các con hỏi sao lạnh mà má không mặc áo len? Bà nói cách thản nhiên: má cho cái áo của má hồi sáng cho cái bà ngoài chợ rồi, thấy bà tội nghiệp quá. Các con hỏi nha, con má thì sao? Má có cái áo mới của mấy con đang rồi mà. Bà chưa được cái áo nhưng mà đã sẵn sàng cho cái áo cũ của mình cho người khác. Bà thật sự đã làm theo lời Chúa dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thưa quý vị, sống ở đời này chúng ta cần chia sẻ. Những chia sẻ về vật chất, những chia sẻ về tinh thần, về tâm linh. Bao nhiêu người khốn khổ chung quanh cần tình thương và sự chia sẻ của chúng ta. Thưa quý vị, đó là ăn năn thật. Đó là kết quả xứng đáng với sự ăn năn, sống chia sẻ. Nhóm thứ hai mà dân đưa ra lời khuyên là người thu thuế. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp têm, họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng ta phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Chúng ta biết người thu thuế là hạng người bị ghét nhất thời bây giờ. Người ta coi họ là những người phản quốc vì kết cấu với ngoại bang để bóc lột đồng bào. Người thu thuế thầu cái việc thu thuế với chính quyền La Mã cho từng vùng. Ví dụ như người La Mã bắt vùng Santa Ana này mỗi năm phải nộp cho La Mã 500.000 Mỹ Kim chẳng hạn. Và người thu thuế có quyền quyết định làm sao để có nửa triệu nộp cho chính quyền La Mã, còn số còn lại là của mình. Cho nên họ đánh thuế dân chúng gấp 2, gấp 3 lần. Có lẽ là gấp 4 lần nữa, vì ông Sa-chê là một người thu thuế nói rằng: nếu có làm thiệt hại ai, tôi sẽ đền gấp 4. Có lẽ xưa nay ông lấy gấp 4 tiền thuế của người ta rồi. Bây giờ dân bảo những người thu thuế đừng đòi chi ngoài số luật định. Đừng đòi chi ngoài số luật định nghĩa là không bóc lột người khác, thu góp về cho mình. Đây là sống công chính. Ông Sa-chê thật sự là người có lòng ăn năn thật, bởi vì sau khi tin Chúa ông làm gì? Ông nói lại: Chúa này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, chia sẻ. Và nếu có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp 4. Thưa quý vị, ăn năn và kết quả xứng đáng với sự ăn năn là như vậy. Là phải có hành động xứng hợp với lòng ăn năn, dứt khoát với đời sống tội lỗi cũ. Thỉnh thoảng chúng tôi được nói chuyện với những cặp vợ chồng có vấn đề. Và những người này cho chúng tôi biết rằng vợ tôi, chồng tôi có ăn năn thật. Rồi chứng nào tật nấy, hoặc là cờ bạc, rượu chè, hay là có những cái quan hệ tình cảm tội lỗi. Thưa quý vị, ăn năn thật trong năm mới này là phải dứt khoát với những điều đó. Phải sống công chính. Thứ nhất là sống chia sẻ, thứ nhì là sống công chính. Và nhóm người thứ ba là những người lính. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Quân lính đây là lính của giáo quyền Do Thái, không phải lính La Mã. Đối với những người lính này, ông Giăng có ba lời khuyên. Thứ nhất là không hà hiếp, thứ nhì là không phỉnh gạt, và thứ ba là bằng lòng về lương hướng của mình. Bản hiệu đính dịch là: đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình. Bản tính thông thường của con người là khi có một chút quyền trong tay, thường hay dùng cái quyền đó để hà hiếp người khác. Đây là những người lính có vũ khí ở trong tay. Và trong xã hội thời đó, họ đã dùng điều này để bắt hiếp lợi dụng người khác. Phỉnh gạt có nghĩa là đặt điều vu khống để tống tiền người khác. Có lẽ không ai trong chúng ta làm những điều này. Nhưng mà chúng ta có thể phạm tội này dưới những hình thức khác. Như sống lấn lướt người khác bằng lời nói hay là với cái vị trí của mình. Chúng ta biết câu cha mẹ nói oan, làm quan nói hiếp, làm chồng có nghiệp nói thừa. Trong khi giao tiếp với nhau, thưa quý vị, chúng ta dễ mắc phải lỗi lầm này. Dùng quyền cha mẹ hay quyền làm chồng ức hiếp người trong gia đình. Tôi nghe nhiều người than, có những người chồng, người cha khó tính, lúc nào cũng bắt bẻ vợ con. Và cũng có những bà vợ hay sửa chồng nữa, hay nói những điều không có thật, nửa sự thật để điều khiển người khác. Nếu có những thói quen không tốt này, chúng ta cần quyết tâm từ bỏ. Và trên phương diện tích cực, sứ đồ Giăng, xin lỗi, Giăng Báp Tít nói, hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Đây nói đến sống với một thái độ thỏa lòng. Sứ đồ Phaolô dạy, tin kính và thỏa lòng, ấy là một mối lợi lớn. Tin kính và thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. Sống ở đời này điều gì có lợi thì chúng ta mới làm, phải không quý vị? Thưa quý vị, thỏa lòng là mối lợi lớn đó. Sống trong năm mới này, nếu quý vị muốn có lợi, hãy sống thỏa lòng. Phaolô dạy tin kính cùng thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc, phải thỏa lòng. Đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Quý vị có sống thỏa lòng không? Trong năm mới này hãy tập sống thỏa lòng, hãy quyết tâm sống thỏa lòng. Sống thỏa lòng hạnh phúc lắm, thưa quý vị, như tôi thường nói. Khi mà mình no, mình đi chợ, mình thấy mình không có cần gì hết, sung sướng vô cùng. Sống thỏa lòng là như vậy. Hôm nay là Chủ nhật đầu năm. Ai trong chúng ta cũng muốn có một năm mới hạnh phúc, phải không ạ? Chúng ta nói Happy New Year. Happy là vui, là hạnh phúc. Chúng ta hãy có những quyết tâm theo lời Chúa dạy, ăn năn và sống xứng đáng với sự ăn năn. Những thất bại, những lỗi lầm của năm cũ hãy bỏ sang một bên và bắt đầu với một đời sống mới. Quý vị biết ăn năn là gì không? Ăn năn có nghĩa là thay đổi 180 độ, là U-turn, là bắt đầu mới trở lại. Theo lời dạy của Giăng Báp Tít đối với những người đến với ông, đây cũng là những điều mà chúng ta phải quyết tâm. Có hai phần: những điều quyết tâm từ bỏ và những điều quyết tâm thực hiện. Chúng ta đọc chung với nhau những điều quyết tâm từ bỏ. Quý vị có ở trong tờ giảng bài. Quyết tâm từ bỏ thứ nhất. Quyết tâm từ bỏ thứ hai. Và thái độ quyết tâm từ bỏ thứ ba. Đó là những điều không làm, đây là những điều chúng ta phải làm, quyết tâm thực hiện. Thứ nhất. Thứ nhì. Và thứ ba. Quý vị có quyết tâm như vậy được không?